truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 16 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Trước ý kiến phản ứng dư luận xung quanh việc nhà đầu tư BOT dự án xây dựng tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới Bắc Cạn và nâng cấp mở rộng quốc lộ 3 cũ đoạn qua địa phận Phú Lương, quan điểm của tỉnh Thái Nguyên chỉ khi nào có chính sách miễn giảm cụ thể mới tiến hành thu phí tuyến quốc lộ 3 cũ.
Hưởng ứng giờ trái đất năm 2017 sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 3 tới đây. Hiện nay, câu lạc bộ Hành Tinh Xanh đã và đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần thay đổi tư duy, nhận thức và hành động bảo vệ môi trường cho các bạn sinh viên cũng như cộng đồng.
Với việc hình thành các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh, từ đó từng bước phát triển bền vững. Tuy nhiên, để thu hút nhiều hơn nữa các dự án đầu tư của doanh nghiệp và các cụm công nghiệp, thành phố Thái Nguyên rất cần sự chung tay của các doanh nghiệp cũng như sự hỗ trợ của tỉnh trong đầu tư vào các cụm công nghiệp. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trước ý kiến phản ứng của dư luận xung quanh việc nhà đầu tư BOT, dự án xây dựng tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới Bắc Cạn và nâng cấp mở rộng quốc lộ 3 cũ, tiến hành thu phí trên quốc lộ 3 cũ đoạn qua địa phận huyện Phú Lương. Ngày 14 tháng 3, Ủy ban dân tỉnh đã có văn bản số 872 UBNZ-CNN gửi Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan đơn vị hữu quan thể hiện rõ quan điểm của tỉnh, đồng thời đề xuất một số nội dung liên quan. Theo đó, Ủy ban dân tỉnh đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo nhà đầu tư BOT và một số đơn vị liên quan phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh nghiên cứu cơ chế đảm bảo quyền lợi của người dân lân cận, khu vực đặt trạm thu phí trên tuyến quốc lộ 3 cũ và một số đối tượng thường xuyên qua lại trạm thu phí này, sau đó báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngày 15 tháng 3, trao đổi với phóng viên xung quanh nội dung này, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh khẳng định, việc thu phí của nhà đầu tư đối với dự án này là hoàn toàn đúng quy định pháp luật và quy trình của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT. Dự án được đầu tư là động lực để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi của người dân, giảm thiểu tai nạn giao thông, mang lại lợi ích cho xã hội. Việc đặt trạm thu phí trên tuyến quốc lộ 3 cũ sẽ có tác động nhất định đến giao thông nội vùng. Bởi vậy, tỉnh đang nỗ lực thúc đẩy xây dựng chính sách giảm phí tại tuyến đường này và miễn giảm phí đối với từng đối tượng cụ thể khi qua đây. Tỉnh cũng đã đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền sở tại sớm xây dựng chính sách miễn giảm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thông báo rộng rãi trong nhân dân. Quan điểm của tỉnh là chỉ khi nào có cơ chế chính sách miễn giảm thu phí cụ thể được phê duyệt thì nhà đầu tư dự án mới được tổ chức thu phí theo quy định. Cũng theo đồng chí Vũ Hồng Bắc, Ủy ban dân tỉnh sẽ làm việc với lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải về vấn đề này trong tuần tới.
Trong hai ngày 15 và 16 tháng 3, Hội cựu chiến binh xã Phúc Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017-2022. Hội cựu chiến binh xã Phúc Hà hiện có 300 hội viên. Nhiệm kỳ qua, hội đã nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua do hội phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong nhiệm kỳ, hội đã kịp thời thăm hỏi gần 230 gia đình hội viên và hội viên lúc ốm đau, khó khăn đột xuất với tổng số tiền gần 20 triệu đồng. Vận động hội viên hiến đất làm đường giao thông nông thôn, chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng 600 mét kênh mương nội đồng. Các chi hội đã vận động đóng góp được 70 triệu đồng và 400 mét vuông đất để làm đường bê tông và xây cầu. Trong hội có gần 50 đồng chí tham gia công tác lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương. Các đồng chí đều phát huy tốt bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hàng năm được biểu dương khen thưởng, thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi. Hội đã tạo điều kiện cho hàng chục hội viên vay vốn với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Phối hợp với Hội Phụ Nữ và Hội Nông Dân nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tạo điều kiện cho các hội viên vay vốn phát triển kinh tế với tổng số tiền gần 430 triệu đồng. Qua bình xét hàng năm, 98% gia đình đạt gia đình văn hóa, trên 97% hội viên gương mẫu. Trong nhiệm kỳ, Hội cựu chiến binh xã Phúc Hà liên tục được cấp trên công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2022, ông Trương Bá Hiền, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Phúc Hà khóa 7, nhấn mạnh.
Phấn đấu hàng năm có 100% các chi hội đạt trong sạch vững mạnh, có 30-40% chi hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc. Có 98% hội viên cựu chiến binh đạt gương mẫu, 30-35% hội viên đạt gương mẫu xuất sắc. Phấn đấu hàng năm đạt từ 98% trở lên gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Phấn đấu hàng năm kết nạp được 15 hội viên mới, bảo đảm về chất lượng, tiêu chuẩn, đúng điều lệ và hướng dẫn của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Hết nhiệm kỳ phấn đấu giảm số hộ hội viên nghèo từ 1,6% xuống 1%.
Tại đại hội, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã khóa mới gồm 17 thành viên và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Đã hơn một tuần nay, ngày nào cũng vậy, cứ đúng 17 giờ, các thành viên câu lạc bộ Hành tinh xanh Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên và các bạn tình nguyện viên là sinh viên các trường đại học lại tập trung trước sân giảng đường của Trường Đại học Y Dược cùng tập luyện nhảy flatmode. Trên nền bài hát Tiến lên Việt Nam ơi và bài Chỉ thế thôi, bằng các động tác nhịp nhàng, khỏe khoắn, dứt khoát được các thành viên say mê thể hiện. Đây chính là một trong những tiết mục để phục vụ cho lễ hội tắt đèn sẽ được diễn ra vào ngày 25 tháng 3. Lễ hội này là một trong những chuỗi hoạt động của câu lạc bộ hưởng ứng giờ trái đất. Cùng với đó, một nhóm các bạn sinh viên cũng đang tập trung chuẩn bị các dụng cụ để phục vụ cho hoạt động chuyển động xanh. Trong hoạt động này, câu lạc bộ cùng các tình nguyện viên sẽ diễu hành bằng xe đạp qua các tuyến đường, các khu dân cư trên địa bàn thành phố để tuyên truyền về giờ trái đất năm 2017 với chủ đề Tương lai bắt đầu từ hôm nay. Em Nguyễn Văn Nghị, một thành viên câu lạc bộ Hành tinh xanh Đại học Y Dược Thái Nguyên chia sẻ.
Với bản thân là một sinh viên của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cũng như là một thành viên của câu lạc bộ Hành tinh xanh thì em thấy cuộc các chuỗi sự kiện hưởng ứng giờ trái đất năm nay là rất có ý nghĩa. Thông qua các hoạt động về tuyên truyền đối với mọi người về giờ trái đất cũng như là việc bảo vệ môi trường thì bản thân em học được rất nhiều thứ. Thứ nhất là kỹ năng mềm, kỹ năng tiếp xúc với mọi người. Thì trong câu lạc bộ thì bọn em được học tập và trải nghiệm.
Tại một phòng học trong giảng đường của nhà trường, hoạt động chuẩn bị cho dự án 20 giây cũng được các bạn trong câu lạc bộ tích cực chuẩn bị. Với không khí vui vẻ, sôi nổi, mỗi người một việc cùng chuẩn bị giấy, bút, màu để cùng viết vẽ các thông điệp tuyên truyền cho người tham gia giao thông về việc khi dừng xe tại nút đèn tín hiệu cần tắt máy để bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng. Với các khẩu hiệu như tại sao không tắt máy vì ngày mai, tắt máy vì môi trường, đèn đỏ vui lòng tắt máy, được các bạn kẻ vẽ và trang trí kèm theo những hình ảnh ngộ nghĩnh, ấn tượng, kết hợp với những màu sắc sặc sỡ, dễ gây chú ý, đang được các bạn cùng nhau dần hoàn thiện. Sau khi hoàn thành xong các thông điệp này, các bạn trong câu lạc bộ sẽ triển khai dự án 20 giây tại các nút giao có đèn tín hiệu giao thông từ ngày 17 tháng 3 tới đây. Sinh viên Trần Thị Thanh Huyền, câu lạc bộ Hành tinh xanh Đại học Y Dược Thái Nguyên, trưởng nhóm dự án 20 giây chia sẻ.
Ở trường em ấy thì việc học tập thì khá là nặng và căng thẳng ạ. Nên là những lúc mà giải lao thì có thể tham gia những hoạt động này thì sẽ giúp giải tỏa stress ạ. Và với lại em cảm thấy là tham gia những hoạt động như thế này thì nhận được rất là nhiều thứ ạ. Ví dụ như là em thấy em trưởng thành hơn rất nhiều về tại vì là làm việc nhóm ấy ạ, thì em sẽ phải học cách là làm việc nhóm, làm sao để có thể liên kết được với các bạn, làm sao để có thể lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ để cho công việc có thể diễn ra một cách tốt đẹp nhất mà không gặp phải khó khăn gì ạ. Với lại có thể học trao dồi thêm về các kỹ năng mềm. Qua vài buổi chuẩn bị như này thì bọn em hay nói đùa với nhau là tìm ra những nhân tài nghệ thuật mới ạ. Tại vì nếu như mà bình thường thì sẽ không ai nghĩ được là bọn em có thể vẽ ra những cái bảng tuyên truyền rất là đẹp và dễ thương như này.
Nói về các hoạt động trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng giờ trái đất, sinh viên Đặng Văn Hùng, ban chủ nhiệm câu lạc bộ Hành tinh xanh Đại học Y Dược Thái Nguyên cho biết.
Giờ trái đất được câu lạc bộ em thì đã bước sang năm thứ tư, sang tuổi thứ tư rồi. Thì với những cái thành tựu của năm ngoái và năm nay thì chúng em vẫn giữ được cái dự án như dự án 20 giây và dự án chuyển động xanh. Và năm nay thì có một vài ý tưởng táo bạo hơn, đó là một vài dự án như là giáo dục xanh thì bọn em sẽ giáo dục ở quy mô nhỏ trước, rồi sau đấy xem được cái mức độ hiệu quả thì sẽ lan rộng hơn. Mà lứa tuổi năm nay chúng em hướng đến là học sinh trẻ nhỏ, là cái lúc mà bắt đầu được cái ý thức. Và năm nay bọn em thì có thêm việc kết hợp với nhiều câu lạc bộ trong trường nữa.
Các hoạt động thiết thực mà câu lạc bộ Hành tinh xanh đã và đang triển khai góp phần thay đổi tư duy, nhận thức và hành động bảo vệ môi trường cho các bạn sinh viên cũng như cộng đồng. Đây cũng là cơ hội giao lưu học hỏi, đoàn kết, từ đó giúp các bạn rèn luyện được bản lĩnh kỹ năng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên và hội sinh viên, đáp ứng mong muốn được cống hiến sức trẻ, sức khỏe của mình đối với các phong trào tình nguyện vì cộng đồng.
Ngày 16 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự có các đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Hoàng Thị Minh Thu, Thành ủy viên, Trưởng ban dân vận Thành ủy. Trước khi diễn ra chương trình văn nghệ, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Thị Ngọc Hoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội nhất trí thông qua mục tiêu của nhiệm kỳ là đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, v.v. Chương trình giao lưu văn nghệ có sự tham gia của gần 200 diễn viên đến từ các cơ sở hội phụ nữ trên địa bàn thành phố. Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi người phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, 15 tiết mục biểu diễn tại chương trình đã đem đến cho người xem niềm tin, niềm tự hào về mảnh đất và con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, đầu tư kỹ lưỡng từ nội dung đến hình thức biểu diễn, như hát múa Hãy đến với con người Việt Nam tôi, múa Hương sắc vùng cao, v.v. đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Thưa quý vị và các bạn, áo dài trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam đã có hàng ngàn năm, cho đến nay vẫn khẳng định sức sống trường tồn, có vị trí nhất định trong tim mỗi người con đất Việt. Chiếc áo dài đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam, một hình thức không gian văn hóa có giá trị đã được UNESCO công nhận năm 2002, thường xuất hiện vào những dịp lễ hội hay ở những môi trường trang trọng, ngày nay phổ biến hơn khi trở thành đồng phục trường học công sở.
Ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng, nhẹ nhàng tung bay tà áo dài, em phụ nữ Việt đứng lên bao dạng người người phương đông.
Vâng, người phụ nữ với tà áo dài trong lời bài hát Em trong mắt tôi của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường có vẻ đẹp như thế. Mỗi người phụ nữ khi mặc trên mình tà áo dài đều như những đóa hoa, mỗi người một vẻ nhưng đều toát lên nét duyên dáng riêng có. Và dường như họ đẹp hơn cả trong trang phục truyền thống của dân tộc. Anh Nguyễn Văn Đức, sinh viên trường Đại học Thái Nguyên chia sẻ.
Đối với bản thân mình thì mình rất thích nhìn những con gái khi họ mặc áo dài. Trông họ có một nét duyên dáng gì đấy, giống như kiểu có một cái sức hút gì đấy.
Nói lên cảm nhận của mình, chị Hoàng Huệ Dinh, tổ 13, phường Hoàng Văn Thụ chia sẻ.
Mình rất là thích áo dài, bởi vì là khi mặc vào áo dài thì mình thấy rất là tự tin. Áo dài thì có thể phô diễn được cái vẻ đẹp rất là truyền thống của người phụ nữ và vóc dáng hình thể. Áo dài truyền thống thì nó có cái vẻ đẹp rất là nền nã. Và hiện nay thì mình thấy có rất nhiều loại áo dài cách tân rồi áo dài mặc với mấy váy đụp. Nhưng mà mình thì mình không thích những cái thể loại áo dài đó và mình chỉ thích áo dài truyền thống mà thôi.
Hiện nay có một số bạn trẻ vẫn trên mình chiếc áo thiết kế, kiểu may gần giống như chiếc áo dài truyền thống. Và tự gọi đó là áo dài cách tân. Điều này đã gây ra những dư luận trái chiều. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe một số ý kiến mà chúng tôi ghi lại được. Ý kiến đầu tiên của cô giáo Nguyễn Thị Sáu, trường Trung học cơ sở Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên.
Mình nghĩ là cái tà áo dài truyền thống nó rất là đặc biệt. Và mỗi lần mà mặc cái tà áo dài lên thì mình cảm thấy rất là tự hào là một người phụ nữ Việt Nam. Và đặc biệt là mình rất là tự tin khi xuất hiện trước mọi người hay là trước các em học sinh khi mà mình diện tà áo dài. Hiện nay thì có một số bạn trẻ rất là có cái xu hướng đó là mặc áo dài kết tân kết hợp với quần jean, quần legging hay là với lại váy. Thì theo như mình thì với cái quan điểm của mình ấy, thì ngoài cái áo dài truyền thống ra thì trong những cái dịp mà nó phù hợp thì chúng ta có thể diện những cái áo dài kết tân nhưng mà kết hợp với những cái quần như là quần jean hay quần legging thôi. Còn nếu như mà hiện nay cái thời trang gần đây là người ta kết hợp với váy thì mình thấy là thật sự theo cái quan điểm của mình là mình thấy không phù hợp chút nào cả.
Còn ông Nguyễn Thế Hòa, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc lại có suy nghĩ thoáng hơn.
Tôi nghĩ rằng là áo dài truyền thống vẫn là chuẩn nhất vì là cái khớp dáng đấy là đã hoàn thiện đối với người phụ nữ rồi. Nhưng tuy nhiên thì tôi cũng có nghĩ cởi mở hơn một tí là trong quá trình thời trang nó luôn luôn có sự cách tân, thì cũng phải có sự cách tân đó thì mới tạo lên cái sự phong phú. Như vấn đề là cách tân như thế nào mà cho nó hợp, cho nó đẹp. Đấy. Thế hiện giờ tôi thấy là cũng có một số chị em phụ nữ mặc áo cách tân, nhưng mà nó đi với cái áo cách tân đời mới này thì là thường nó ngắn mà. Thì đối với lại cái quần nó như thế nào cho phù hợp thì phải nghiên cứu. Cái gì mà nó đẹp nó sẽ tồn tại thôi.
Anh Lữ Tuấn Anh, giáo viên trường tiểu học Thúc Xuyên lại cho rằng:
mình không đồng ý các bạn mà mặc áo dài xong lại mặc cái quần lửng, trông không rất là phản cảm, không hợp lý lắm với cái áo dài mà lâu nay mà vào tiềm thức người Việt Nam mình là áo dài có hai sải và quần rất là đẹp. Cái dáng của người Việt Nam, con gái người Việt Nam nó tôn lên rất là có cái dáng rất đẹp. Nên là mình cảm thấy áo dài nó nên để như xưa.
Áo dài, trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam được thiết kế khá đơn giản nhưng tinh tế. Cổ áo thường ôm khít tạo vẻ kín đáo. Thân áo gồm hai tà, tà trước và tà sau, thường dài từ bả vai xuống mắt cá chân. Dọc hai bên hông có đường xẻ eo xuống hết tà áo. Thân áo may sát thân người để làm tôn lên những đường cong gợi cảm của người phụ nữ. Áo thường được mặc với quần ống rộng, dài trùng gót chân người phụ nữ. Tổng thể trang phục vừa kín đáo nhưng vẫn biểu lộ được nét quyến rũ của người mặc. Để tôn hết phong sáng của người mặc, mỗi chiếc áo dài chỉ được may riêng cho một người và dành riêng cho người đó. Vì vậy, các công đoạn may, đo một chiếc áo dài cũng cầu kỳ, tỉ mỉ hơn những bộ đồ thông thường. Nắm bắt được nhu cầu gia tăng trên thị trường, nên ở Thái Nguyên ngày càng xuất hiện nhiều nhà may áo dài. Là nhà may có uy tín lâu năm, bình quân mỗi tháng, nhà may Kim Thành cho ra thị trường 60 chiếc áo dài. Bà Nguyễn Thị Thành, chủ nhà may cho biết, ngày nay thời trang áo dài không chỉ đa dạng về chất liệu, mà thiết kế cũng phong phú, thay đổi theo hướng thẩm mỹ cao hơn, thêm phần tôn dáng cho người mặc.
Tôi trực tiếp cắt và đo cho chị em, có những năm trước thì may quần áo dài tà đến tận gối thôi. Còn bây giờ hiện tại đang là xu hướng là chị em may dài đến tận qua mắt cá chân để là tà áo dài sát mặt đất. Còn một số trẻ thì các bạn may lỡ ngắn ngắn đến đầu gối thôi. Thì chúng tôi vẫn thực hiện theo ý nguyện của khách hàng. Trước kia thì chúng tôi thực hiện hoàn toàn là cổ tàu và cài cúc và đồng thời là cổ vẫn viền lé bình thường. Còn hiện tại bây giờ thời mới chúng tôi thay thành một cái khóa. Nếu là áo cổ tàu chúng tôi thay khóa đằng sau. Còn là nếu là cổ thuyền thì chúng tôi làm khóa cạnh để giấu giếm đi những cái gì khiếm khuyết để cho phụ nữ càng ngày càng đẹp hơn.
Cho dù đã có nhiều biến thể khác nhau nhưng áo dài vẫn giữ được nét truyền thống vốn có. Để rồi khi nhắc đến áo dài là nhắc đến biểu tượng văn hóa của người Việt. Bởi vậy, vào mỗi dịp lễ Tết, ngày càng có nhiều trẻ em lựa chọn cho mình trang phục áo dài để tôn lên vẻ đẹp nữ tính như một cách để khẳng định niềm tự hào khi mang trên mình quốc hồn, quốc túy của dân tộc. Họ đang nối tiếp nhau đưa văn hóa, lịch sử vẻ vang của nước nhà để quảng bá với bạn bè Nam Châu. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống số 1 tháng 3 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, đến nay thành phố Thái Nguyên đã có 5 cụm công nghiệp trên 177 hectare. Việc hình thành các cụm công nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh, từ đó từng bước phát triển bền vững, ghi nhận tại cụm công nghiệp số 5, thành phố Thái Nguyên.
Công ty cổ phần gỗ Phượng Anh có địa chỉ tại tổ 3, phường Tân Thành, được thành lập năm 2006 với lĩnh vực kinh doanh chính là chế biến gỗ. Các loại gỗ nguyên liệu mà công ty nhập khẩu thường chiếm nhiều diện tích khi lưu kho. Cùng với đó, việc sản xuất cũng tạo ra tiếng ồn, âm thanh lớn, ảnh hưởng tới xung quanh. Do đó, ngay khi cụm công nghiệp số 5 được thành phố công bố quyết định bổ sung quy hoạch năm 2014, lãnh đạo công ty đã mở rộng nhà xưởng và thực hiện các giải pháp giảm thiểu tiếng ồn. Năm qua, công ty cổ phần gỗ Phượng Anh đã mở rộng diện tích nhà xưởng thêm 2.500m², nâng tổng số diện tích sử dụng lên trên 12.000m². Công ty cũng đã đầu tư thêm nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ cho sản xuất, như máy nâng tải trọng lớn, cầu tự hành. Hiện nay sản phẩm chính của công ty là cửa, ván xài nội thất đã tạo được uy tín vững chắc trên thị trường. Doanh thu duy trì tăng trưởng đều từ 10 đến 15%, tạo việc làm ổn định cho gần 40 lao động với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng một người một tháng. Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Vạn Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gỗ Phượng Anh phấn khởi nói, điều quan trọng nhất khi được hoạt động trong cụm công nghiệp là mục đích sử dụng đất đã được xác định rõ là dành cho phát triển công nghiệp, nên chúng tôi rất yên tâm hoạt động. Trong những ngày đầu năm này, công ty đã nhập hơn 1.000 mét khối gỗ để sản xuất phục vụ nhu cầu của khách hàng.
Kế hoạch năm 2017 ấy, thì chúng tôi cũng luôn luôn chủ động ổn định cái nguồn hàng đầu vào. Cái việc nữa là chúng tôi cũng không ngừng đầu tư cái máy móc thiết bị hay là những cái trang thiết bị để đảm bảo công tác môi trường trong sản xuất, để đưa ra thị trường những cái sản phẩm đạt chất lượng, để không ngừng nâng cao cái chất lượng để chúng tôi giữ vững cái uy tín trên thị trường.
Cụm công nghiệp số 5 được thành lập năm 2014 với diện tích đất công nghiệp là gần 40 ha, có 7 doanh nghiệp đang hoạt động với đa dạng các ngành nghề kinh doanh như chế biến gỗ, nguyên liệu phụ trợ ngành công nghiệp, cơ khí, đúc gang. Các doanh nghiệp trong cụm đang tạo việc làm ổn định cho lao động. Ông Nguyễn Văn Thiệu, lao động tại cụm công nghiệp số 5 chia sẻ.
Nói chung là làm việc ở công ty này thì tôi thấy cái môi trường lao động thì tốt. Đấy. Nếu là an toàn lao động thì rất đảm bảo, bảo hộ lao động là nói chung các chế độ thì đều đảm bảo cả.
Việc bổ sung quy hoạch và hình thành cụm công nghiệp số 5 đã đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các doanh nghiệp cũng như người lao động trong khu vực này. Tuy nhiên, từ khi được hình thành năm 2014 đến nay, cụm công nghiệp số 5 vẫn chưa thu hút được thêm doanh nghiệp nào có dự án vào hoạt động. Dẫn đến thực tế này cũng là một phần do cụm công nghiệp số 5 chưa được đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông, hệ thống điện cùng các điều kiện khác của một cụm công nghiệp, mà chủ yếu vẫn là do các doanh nghiệp trong cụm tự chủ động đầu tư những hạng mục cần thiết để hoạt động. Ông Hà Văn Tấn, Phó Cụm trưởng Cụm Công nghiệp số 5 cho biết thêm.
Thì cái phương hướng của các cụm công nghiệp là muốn mở rộng, muốn thành phố rồi tỉnh tạo điều kiện về thứ nhất là về kinh tế, cái thứ hai là về lao động cho các doanh nghiệp, và cái mở rộng đất đai cũng như mở rộng về nhà máy để sản xuất, phát triển sản xuất thì cũng phải nhờ được thành phố, tỉnh tạo điều kiện cho cái phần giấy tờ, thủ tục hành chính để cho các doanh nghiệp được thuận tiện trong việc làm những cái thủ tục hành chính, nó hạn chế cái việc đợi chờ.
Hiện nay thành phố Thái Nguyên có 5 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 177 ha, bao gồm cụm công nghiệp Cao Ngạn 1, cụm công nghiệp Cao Ngạn 2, cụm công nghiệp số 1, cụm công nghiệp số 2 và cụm công nghiệp số 5. Tại các cụm công nghiệp đang có 17 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư sản xuất kinh doanh với vốn đăng ký trên 555 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 600 lao động. Tuy nhiên mới chỉ có cụm công nghiệp số 1, 2 phường Tân Lập được đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ. Và thực tế là việc xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp cần nguồn vốn đầu tư lớn nên khó thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng các cụm công nghiệp. Vì vậy, thời gian tới, thành phố Thái Nguyên cần sự chung tay của các doanh nghiệp cũng như sự hỗ trợ của tỉnh trong đầu tư vào các cụm công nghiệp để thu hút nhiều hơn các dự án đầu tư của doanh nghiệp vào các cụm công nghiệp. Từ đó tạo điều kiện tốt hơn cho hoạt động của các doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trên địa bàn thành phố và cùng tỉnh nhà thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020 như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Thông báo về việc tuyển sinh vào các trường Công an Nhân dân năm 2017. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các thí sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng thi vào các trường Công an Nhân dân năm 2017 như sau. 1. Thời gian đăng ký sơ tuyển vào giờ hành chính các ngày từ ngày 16 tháng 3 năm 2017 đến hết ngày 24 tháng 3 năm 2017. 2. Địa điểm đăng ký, phòng tiếp công dân của Công an thành phố Thái Nguyên, địa chỉ số 27 đường Hoàng Văn Thụ, tổ 1, phường Phát Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Về đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục đăng ký dự thi, Công an thành phố đã thông báo đến các trường trung học phổ thông, Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hoặc thí sinh có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tuyển sinh của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ 0692 669 303. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 16 ngày 17 tháng 3 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, sau có lúc mưa rào nhẹ, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, ngày có mưa, có lúc có mưa rào, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 91 đến 96%, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, ngày có mưa, có lúc có mưa rào, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, chiều có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 89 đến 94%, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ.
Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, chỉ từ 22.000 đồng một lốc để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, dinh dưỡng mỗi ngày, mức giá hợp lý.
Các mẹ có biết chỉ cần khéo léo là các mẹ có thể vừa chơi với con vừa làm việc nhà hiệu quả. Hãy cùng đón nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng tuần sau để cùng tìm hiểu nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe, phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ hai thứ tư, phát lại cùng khung giờ thứ ba thứ năm, tần số 106,5 MHz Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Bạn có băn khoăn về sức khỏe của con mình, bạn chưa biết nên làm thế nào những khi còn nhõng nhẽo, gọi 1900 6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, chỉ từ 22.000 đồng một lốc để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, dinh dưỡng mỗi ngày, mức giá hợp lý.
Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Rạp Xiếc Trung ương tổ chức chương trình xiếc đặc biệt vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 25 tháng 3 và 20 giờ chủ nhật 26 tháng 3 tại bên trong Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Một chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng, âm thanh ánh sáng hiện đại chắc chắn sẽ làm hài lòng quý vị khán giả và các em. Quý vị và các bạn hãy đến để thưởng thức những điều kỳ diệu, phi thường, hấp dẫn, hồi hộp. Với các tiết mục xiếc người, xiếc thú, ảo thuật và hài hước qua phần trình diễn của các nghệ sĩ thế hệ vàng xiếc Việt Nam. Vé đang phát hành tại phòng vé trước cửa Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Vé ngồi theo số vé có hạn. Đây là chương trình xiếc đặc biệt của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Rạp Xiếc Trung ương. Quý vị và các bạn và cha mẹ hãy đến mua vé làm quà cho các em nhỏ thân yêu nhân dịp đầu xuân. 20 giờ thứ bảy ngày 25 tháng 3 và 20 giờ chủ nhật 26 tháng 3 tại bên trong Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, đường Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên. Xin trân trọng kính mời.
Bạn đang băn khoăn không biết mua trái cây ở đâu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, có bảo hành, giá lại hợp lý? Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư DP Hà Nội đã có 2 cửa hàng tại Thái Nguyên. DP Thái Nguyên tại 167 Cam Minh Cầu, đối diện nhà máy bia Ticoba và 340 Lê Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, nằm trong chuỗi 20 cửa hàng trái cây sạch trên khắp các tỉnh miền Bắc. Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan như cherry, táo các loại, nho không hạt, nho ngón tay, lê, lựu, dâu tây, cam. Trái cây trong nước, bưởi các loại, bơ, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, xoài đường, dưa hấu. Và đặc biệt giỏ trái cây làm quà tặng cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và tiện dụng. Công ty cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, có đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có yêu cầu. Là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy lựa chọn việc mua trái cây sạch an toàn cho sức khỏe gia đình bạn. Hãy đến với cửa hàng trái cây nhập khẩu có địa chỉ tại 167K đường Minh Cầu, đối diện bia Vicoba và 340 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, hoặc gọi số điện thoại 02803-656-989 và số điện thoại 02803-653-989 để được nhận hàng ngay tại nhà bạn. DP Fruit cho cuộc sống tốt hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.